Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sai hết hurricane thì đến Sài Gòn, hoặc là rượu van hay là rượu champagne hay là rượu đế đó, thì đứa con xỉn từ trong bụng rồi. Rồi khi sinh ra nó cũng có một cái cá tính mà mỗi khi nghe đến cái mùi và thấy những thứ mà người mẹ thường tiêu dùng trong suốt thời gian mang thai đó là cậu bé hoặc là cô bé đó mở mắt trao tráo lên, lỗ mũi nghỉnh to ra để hít và hứng lấy như là một bản năng. Cho nên áp dụng công thức này thì cố gắng là trong thời gian mang thai đó thì người mẹ phải là một tu sĩ về phương diện tánh tình, tức là chuyển hóa dòng cảm xúc của mình, đừng để cho những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sầu, nỗi giận khống chế mình. Thời gian mang thai mà bị trầm cảm đó, thì đứa con sinh ra nó cũng có bị khuynh hướng trầm cảm theo. Thời gian mang thai mà người mẹ tối ngày nghe nhạc rock, nhạc pop, nhạc giật, nhạc hip hop thì đứa con sinh ra là giật gân như là một thói quen này, ảnh hưởng dữ lắm. Cho nên thời gian mang thai đó ta phải hết sức là tinh tế về thói quen tiêu dùng, ăn uống, ngủ nghỉ, giao tế và tất cả các loại phim, các loại nhạc ta nghe đó cũng phải kiêng cử. Có người nào đó bình thường là không thích xem những cái phim chiến tranh, bắn giết. Và khi mang thai một cậu bé nào đó thì tự động ghiền coi những bộ phim này, thì mình biết là cái cá tính của cậu bé đó là hận thù, là chiến tranh, là đấu tranh, vân vân. Nó ảnh hưởng ngược lại đối với người mẹ. Cho nên đánh dấu cái ngày đầu tiên có mặt ở trên cuộc đời của một đứa bé là bằng một tuổi đời đó, để nhắc chúng ta rằng là việc thay giáo đó cần phải được quan tâm như là mối quan tâm hàng đầu. Hỗ trợ cho thay giáo thì người Phật tử có thể xem rằng là mình thích hợp với một vị Phật hay vị Bồ Tát nào mà danh sư của các ngài là một sự hạnh nguyện để ta có thể noi theo và trở thành cá tánh của ngài ở trong tương lai. Thì người mẹ thực tập được như thế đó thì những đứa con đó cũng mang được những hạt giống tâm lý như vừa nêu. Ví dụ như ta muốn cho đứa con của ta đó có được niềm vui và sự hỷ xả, không vướng, không dính, không chấp, không để lòng, để dạ những chuyện không đáng quan tâm, thì thời gian mang thai ta cứ quán tưởng hình tượng của Đức Phật Di Lặc, cười toe toét, cười thoải mái, không vướng dính gì cả. Đứa bé đó nó sinh ra nó có cá tính này. Nếu ta muốn đứa con mình trở thành một nhà trị liệu tâm lý, có khả năng lắng nghe và tư vấn cho những bế tắc về tinh thần đó, để giúp cho những người lâm vào hoàn cảnh vừa nêu có thể vực dậy tinh thần, thì ta thờ tôn tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm theo nghĩa triết học chứ không theo nghĩa tín ngưỡng, để nguyện cầu giáng sinh. Còn nếu ta muốn cho đứa con mình là có tính cách là chung dung, không có thiên về cực đoan này cực đoan nọ, nỗ lực tự thân bằng nhân quả chân chính, không có lệ thuộc vào thượng đế, thần linh, hên xui may rủi, lý giải sự vật không trên cơ sở của tự nhiên, của ngẫu nhiên, của định mệnh, thì ta thờ Đức Phật Thích Ca, người đã dạy chúng ta những điều đó. Như vậy là khi ta để các hình ảnh trên tường hay là ở khu vực mà ta sinh sống đó, tượng của các Phật, các Bồ Tát, thì ta phải liên tưởng đến giá trị biểu thị tâm linh của các ngài. Cái tiến trình quán tưởng đó đó mới để lại những cái dấu ấn tích cực về phương diện tư duy và nhận thức đối với con em của chúng ta, mặc dầu trong lúc đó đó chúng chỉ tiếp nhận một cách rất là bị động, nhưng không thể nói là không có những cái cộng hưởng về nhân quả. Sanh ra được tính là một tuổi đời là để nhấn mạnh đến góc độ huấn luyện như vừa nêu. Đúng 365 ngày kể từ ngày sinh á, thì thường ta có phong tục là làm lễ thôi nôi, cũng là một cái nghệ thuật quan tâm về định hướng tương lai của con em mình. Và đây cũng là một phong tục của Phật giáo. Và bây giờ đó, ta không giữ được một cách trọn vẹn đúng với ý nghĩa giá trị văn hóa mà Đạo Phật đã hiến tặng cho cuộc đời. Thì vào ngày thôi nôi đó, thì bây giờ ta có được một cái thuận lợi lớn là các cái đồ chơi cho trẻ em đó bây giờ rất là nhiều. Ta mua mỗi thứ đó, nó phải cá biệt về bản chất để tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề nào đó. Có thể mình liệt ra khoảng từng 100 đồ chơi. Và dĩ nhiên là cá tính của đứa con ta đó không phải chỉ được hình thành sau khi chúng phát triển các giác quan và ý thức như là một con người, mà sau khi qua đời ở trong kiếp sống cách đây vài năm, chúng đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ để nhận người mẹ và cha đó là cha mẹ ruột của mình. Thì những cái biệt nghiệp và những cái cộng nghiệp của người đó trong quá khứ nó không mất đi sau khi chết, tích tụ lại theo dạng năng lượng và nó trở thành như là hạt giống bẩm sinh. Cái đó được tâm lý học Phật giáo gọi là câu sanh chủng tử, tức là năng lượng hạt giống mang tính cách như là một thói quen bản năng khi con người có mặt ở trong bào thai. Học thuyết này lý giải tại sao có hiện tượng thần đồng, thiên tài về một lĩnh vực nào đó. Là bởi vì trước đó một năm, có thể cậu bé thiên tài mới được đầu thai này đó là một nhà khoa học vật lý, có mấy chục năm gắn bó với cái nghề này, mà trước đó nhiều kiếp về quá khứ nữa đó, thì cậu ta cũng đã từng là một nhà thiên văn, một nhà vật lý, là một nhà hóa học v.v. Thì các hạt giống này cứ mỗi một đời kiếp trôi qua đó, nó được tăng trưởng thêm một lần. Quá trình cách ấm trong tái sinh không vì thế mà làm cho các hạt giống dưới dạng là biểu hiện năng lực và năng lượng đó bị mất đi. Nắm được quy tắc đó, đó thì ta cố gắng là dựa vào định hướng nghề nghiệp thông qua việc chọn lựa hoặc là bắt một cái vật nào đó của đứa con, ta biết là khuynh hướng nghề nghiệp của chúng là thiên về phương diện nào, để từ đó ta uốn nắn theo sở thích của bản thân mình. Ví dụ mình muốn cho đứa con sau này nó trở thành là một nhà đạo đức, là bây giờ đứa con đó nhìn thấy Đức Phật là nó bốc, nhìn thấy ảnh Bồ Tát là nó giữ lấy, rồi tay đấy gật đầu gật tay xá chào, thì ta biết là hạt giống tu tập của cô cậu này rất là nhiều, chứ không phải bỗng dưng mà lại chọn các hình ảnh đó mà không chọn các hình khác. Như vậy là việc đầu tư các giá trị tâm linh cho những đứa con sơ sinh như thế đó sẽ làm cho chúng kết được hoa trái của đời sống cao thượng này trong một thời gian tương lai gần. Dựa vào công thức đó mà các Lạt Ma Tây Tạng đó đã được phục hồi lại cái danh phẩm của mình ở trong một tu viện hay là một truyền thống pháp môn tu. Cho nên 6 tuổi đời khi được phục hoạt chức đó vẫn được xem là một vị đại sư, vì 7 năm trước cậu đó chính là một vị tôn đức quan trọng ở trong truyền thống tâm linh. Áp dụng công thức này, ta có thể đoán biết được một cách tương đối rằng là các vị cao tăng tại Việt Nam sau khi qua đời đó sẽ tái sinh trở thành người nào. Mặc dù ta biết là các ngài có thể có những phát nguyện là sanh Tây Phương để không tiếp tục có mặt ở trên cuộc đời này nữa, không vì thế mà các ngài sẽ vẫy tay chào vĩnh viễn với cõi ta bà. Bởi vì phát nguyện độ sinh của người tu đó là phải nhập thế. Nhập thế thì trong bối cảnh của chúng ta là có mặt ở hành tinh ta bà này thôi, Cho nên nếu ta đồng đo tính điểm các biểu hiện của hành vi, các thói quen của người tiền thân và các cậu bé hậu thân này đó, thì ta biết ai là ứng cử viên chuẩn xác. Đó là một trong những thước đo để biết được rằng đâu là một người tái sanh, còn đâu là một hiện tượng gần giống với người tái sanh nhưng trên thực tế thì không. Như vậy khi ta nắm bắt được cái nguồn năng lượng quá khứ trong một tái sinh của một người nào đó thì ta sẽ tiết kiệm được thời gian đào tạo và giúp cho người đó trở thành một nhân vật phi thường ở cái tuổi trẻ thơ này, thì về sau các hoạt động Phật sự của vị đó sẽ thăng tiến rất là nhanh. Các hiện tượng thần đồng và thiên tài nhiều lắm, hầu như là nước nào cũng có. Bây giờ nếu ta lấy cái gen di truyền học mà cái mối liên hệ và ảnh hưởng của nó đó là ba đời, thì ta vẫn không lý giải được tại sao có rất nhiều thằng đồng xuất thân từ một gia đình rất nghèo mà cha mẹ của họ đó học chưa được đến lớp 3. Dĩ nhiên là gen di truyền không nói gì nhiều đến cái ảnh hưởng về cái tri thức, nhưng ta vẫn phải hiểu rằng là cái mối liên hệ cộng nghiệp đó là không tách rời khỏi quan hệ mẹ và cha mẹ và con cái. Nhưng cái biệt nghiệp là cái mà ta thấy là nó nổi trội và làm cho người đó khác biệt với những thành viên còn lại trong gia đình. Như vậy giáo dục con em trong thai giáo và những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời rất là quan trọng. Trên cơ sở đó, chúng tôi xin đề nghị là các cái trường mẫu giáo Phật giáo đó cần phải có mặt nhiều hơn. Bởi vì giáo dục trẻ thơ đó là giáo dục quan trọng nhất. Những hạt giống về đạo đức, về tâm linh, về kiến thức khi được gieo trồng một cách đúng phương pháp ở trong lứa tuổi này đó, thì về sau này dầu cho gặp có bất kỳ nghịch cảnh nào, những khó khăn gì, giá trị đó vẫn đứng vững như là kiều ba chân, không hề bị lay động bởi các cái tác động tiêu cực ở bên ngoài. Cho nên theo dõi khi con em chúng ta đến tuổi học mẫu giáo đó, thì ta nên đưa con em vào các trường mẫu giáo của Đạo Phật. Tại đó đó, con em chúng ta không chỉ học được chữ cái, tập những bài ca, huấn luyện những cái thói quen đạo đức, mà còn có thêm những cái giá trị tâm linh của Đạo Phật vốn phù hợp với khoa học và những cái giá trị nhân bản con người cần phải có. Gửi con em vào các trường mẫu giáo của nhà Phật đó, thì ta không sợ tình trạng là cắt xén khẩu phần ăn, bởi vì các sư cô hay là các nhà sư làm công việc này đó là ăn chay, do vậy cái thực phẩm đó đâu có được cắt xén để làm cái chuyện gì cho riêng bản thân đâu mà. Giá trị đó là phụ thôi. Chứ thực ra đó, cái quan trọng hơn đó thì đạo lý nhà Phật đó dạy hiếu thảo mà. Cho nên từ nhỏ con em ta đã được học và quan niệm cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Do đó các phương pháp đồ chữ đó đối với lớp mẫu giáo và Phật giáo đó bao gồm những cái câu nó gắn liền với văn hóa đạo đức. Ví dụ như thay vì ta điền những cái câu là em đến trường, rồi em ăn bánh, em mua trái cây, vân vân, thì ta đổi lại những cái câu con hiếu kính cha mẹ vì cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, cho con em mình đồ như thế. Cái ý niệm đó, đó nó được lập một cách rất là thụ động nhưng lại có giá trị định hướng cái phương thức ứng xử về tâm lý và cá tính về sau này. Hoặc là ta cho tồ những cái chữ như là em lên chùa dâng hương, lấy một bài ca nào đó. Như vậy là từ nhỏ con em mình đã có hạt giống đi chùa và thấy đó là giá trị tâm linh cần phải có. Nạp dữ liệu tâm linh của nhà Phật thì ta không nên sợ có những cái phản ứng phụ, bởi vì giá trị tâm linh đó luôn luôn tốt cho chúng ta và con em của mình ở trong tương lai. Cái tuổi thiếu nhi đó là cái tuổi mà khi các giác quan của chúng tiếp xúc với thế giới bên ngoài đó, biết bao nhiêu là điều mới lạ. Cho nên ta không lấy gì làm lạ khi chúng, nhất là các trẻ em nam đó, đụng đâu là vào đó, quơ đó, nắm đó, phá đó, quăng đó, làm đổ nát đó. Đừng có giận dỗi. Thì đó là biểu hiện của sự tìm kiếm về bản chất rất là mới lạ của thế giới diễn ra xung quanh cậu ta đối với cái nhìn của cậu bé này. Và ta phải làm quen với cái thói quen cá tính lứa tuổi để ta không bị cao có, khó chịu, phiền não phát sinh trong suốt thời gian ta với tư cách là một người bà, một người ông chăm sóc lo lắng cho đứa cháu ruột của mình, thế cho cha mẹ ruột của chúng. Mình phải quan niệm như thế này: trẻ em mà không nghịch ngợm thì mới là khác thường, còn trẻ em nào nghịch ngợm là chuyện bình thường thôi. Chứ có nhiều người khó tính quá, đứa con mới quơ tay chụp cái này chụp kia là đánh khẽ nó. Như vậy sau này nó sợ, nó không dám tìm kiếm những cái mới, nó không có cái năng lực để phát minh. Các cô bé thì với cái bản năng như là những cái cộng nghiệp chung là thụ động, cho nên là không có những biểu hiện máy động tay chân như là các cậu nam. Còn cô bé nào mà máy động nhiều quá đó thì ta cũng phải chăm sóc chúng một cách đặc biệt hơn là những đứa bình thường, để kéo cái dây cương lại bớt, hãm phanh lại. Giai đoạn tuổi đời thứ hai là từ 10 tuổi cho đến 18. Đó là giai đoạn rất quan trọng, có những cái chuyển biến tâm sinh lý. Các cô cậu đang chứng tỏ rằng mình là người trưởng thành. Cho nên năng lực bắt chước trong giai đoạn này đó rất là mạnh. Do đó đó, việc giáo dục con em đối với tuổi thiếu niên đó, nó phải là sự mẫu chuẩn về đạo đức. Vì đứa con chúng ta sẽ là một bản sao của cha mẹ chúng và những người thân. Do đó đó là cha mẹ dẫu có buồn, có giận lẫn nhau đó, thì cùng thì đừng vì thế mà ứng xử một cách là nói nặng, nói nhẹ, phê bình, chỉ trích, quát tháo lẫn nhau, xem nhau như là kẻ thù. Ta phải tránh những cái tình trạng ứng xử như thế đối với con em. Vì ở tuổi trẻ, ngoài những cái việc mà học kiến thức ở trường lớp thông qua thầy cô giáo đó, thì hầu như con em chúng ta chỉ có tiếp xúc trực tiếp với cha mẹ chúng là nhiều. Cho nên những hình ảnh đó nó được ghi khắc một cách rất là tự động, và nó tạo thành như là những cái thói quen tâm lý về sau này. Có rất nhiều người sau này trở thành là người lãnh cảm là bởi vì trong suốt thời gian sống chung với cha mẹ đó, cha và mẹ bắt hòa với nhau, hai bên đó khựi răng cũng không nói một lời nào, mà nếu có nói là cãi vã, chửi bới thôi. Thế từ đó cái hình ảnh đó nó lập vào trong tâm thức của đứa trẻ. Và tệ hơn nữa là có một số người cha người mẹ đó cực đoan, là buộc con em của mình phải đứng liên minh về phía của mình để chống lại hoặc là cha hoặc là mẹ của nó. Ví dụ như người mẹ dặn dỗi cha của đứa con của mình, tức là chồng ruột của mình ấy, vì cái tánh hoa nguyệt thế này thế kia, nên là nói xấu về cha nó cho nó nghe, và buộc nó phải ghét bỏ cha nó. Thương và cảm thông được cái khó khăn mà người mẹ đang gánh chịu, đứa con trai hoặc con gái này sẽ có khuynh hướng là ghét người cha. Và sau này đó, như là một cái phản ứng nhân quả đó, nếu là đứa con gái thì nó ghét luôn tất cả những người đàn ông, vì cái hình ảnh của người cha nó trở thành như là một sự quy nạp, quơ được có nắm, làm cho nó nghĩ rằng là hễ ai là đàn ông đều có cá tánh như là cha ruột của mình. Cho người cha người mẹ phải sống hết sức là mẫu mực. Mà theo tiêu chí của nhà Phật á, thì chỉ cần có ba ngôi tâm linh, giữ năm điều đạo đức, không giết chóc, không trộm cắp, không nói láo lường gạt, không ngoại tình, không sử dụng các chất gây sai, bao gồm rượu, ma túy và các hình thái được bào chế từ chúng. Thì như vậy là đứa con của ta sanh ra đó, nó sẽ thừa kế được cái gia tài đạo đức này mấy mươi phần trăm. Do đó ta phải hết sức để ý tứ và mắt theo dõi những biểu hiện và phát triển tâm sinh lý của con em mình. Đó là cái tuổi hết sức là năng động và nhạy cảm. Có nhiều người cha người mẹ nghĩ rằng là chỉ cần đi làm thật là nhiều tiền, quăng đống tiền đó cho con em của mình và giao chúng cho những người vú nuôi, rồi mình được rảnh tay. Nghĩ như thế là đã tròn được cái trọng trách của người cha người mẹ. Đó là một sự thiếu sót. Ta không thể nào đảm bảo được rằng cá tính người vú nuôi là tốt một cách trọn vẹn. Mà để cho con em mình gần gũi và gắn bó quá đó, thì nó lại thiếu mất đi cái tình cảm và tình thân của cha mẹ ruột. Thì sau này đó, thì những cái nỗi đau, nỗi khổ và những cái thay đổi về vô thường từ người cha, người mẹ chú không có rung cảm được. Cho nên khoa học đó, đề nghị là muốn có tình thân giữa cha mẹ và con cái đó, thì người mẹ hãy cho con bú từ cái bầu vú của mình, chứ không có từ cái bầu bồng mủ, để truyền cái chất, cái tình cảm trực tiếp. Và tự bản thân mình phải nuôi đứa con ruột của mình hơn là gửi gắm nó cho một cái người nào đó giàu, người đó có thể rất là đầy đủ về tình cảm. Mặc dầu châu đáo như thế mà thỉnh thoảng vẫn có những tình huống những đứa con vẫn hư. Huống hồ là ta quá lê đễnh và chẳng quan tâm gì chúng. Tuổi thanh niên được đông đo tính điếm từ 18 cho đến 40. Và được xem là khoảng 20 năm năng động nhất ở trong cuộc sống của một đời người. Phần lớn các cái bằng phát minh, sáng kiến, khám phá, đóng góp và những ý tưởng mới hay lạ đẹp đều phát sinh ở trong giai đoạn 20 năm vừa nêu. Khổng Tử phát biểu như thế này: Tam thập nhi lập. Cái tuổi 30 đã được xem là đỉnh cao nhất của tuổi thanh xuân, hay là đỉnh cao nhất của một kiếp người. Và nếu ta lấy cái thước đo đó để tính lại tất cả các thiên tài về tâm linh, thì Đức Phật Thích Ca thành đạo ở tuổi 35. Chúa Giê-xu hoằng hóa ở tuổi 30, 3 năm sau bị chết trên cây thập giá. Và nhiều nhân cách vĩ đại khác hoằng hóa trên cuộc đời cũng ở cái lứa tuổi khoảng 30 cho đến 30 mấy. Phần lớn các bằng phát minh và sáng kiến của khoa học đó, nó cũng rơi vào cái giai đoạn tuổi tác này. Do đó đó, ta phải có một cái mạnh dạng để thay đổi cái thói quen. Nhìn nhận con em của mình đó, đừng tưởng và ngỡ là chúng như là đứa bé thơ của ngày hôm nào. Nhiều người lớn tuổi có quan niệm cố chấp và cực đoan, khi thấy những cái nỗ lực thành công trong việc đóng góp của thế hệ trẻ thường có câu phán xét hết sức là tiêu cực: cái tuổi hỉ mũi chui sạch mà đòi làm gì. Thế bởi vì ta cứ nghĩ tưởng cái cô cậu 20 tuổi hay là 30 tuổi bây giờ đó chính là cái cô cậu mà mình đã thấy cách đây mấy chục năm về trước, lúc còn 2-3 tuổi. Cái tuổi 20 mà nó hỉ mũi chui sạch sao đúng được, không ạ? 11-12 tuổi là biết hỉ mũi rồi. Hỉ mũi chui sạch là tại vì ta không biết cách giáo dục đó. Chứ còn trẻ em á, từ nhỏ mà ta biết cách huấn luyện đó, thì nó có thể tự lo giống như bao nhiêu người khác. Vì thấy là các chú tiểu nhỏ nhỏ đưa vào chùa vào 5-6 tuổi đều phải học cái tánh tự lập từ nhỏ thôi. Phải tự giặt đồ này, rồi phải tự chăm lo cho mình, tối ngủ phải tự đắp mền thôi chứ không có ai đắp giùm đâu. Mà các chú tiểu đó có gọi là lại thể hiện một cái năng lực đặc biệt hơn là những người khác. Vấn đề ở chỗ là ta trao những kỹ năng để phát huy những cái tiềm năng để cho chúng trở thành hiện thực ở trong hiện tại. Trong kinh điển Phật giáo có một thành ngữ cha trẻ con già, để nói lên một điều là ta đừng đánh giá giá trị của một đời người ở tuổi tác mà người đó có. Mặc dù không ai phủ định rằng tuổi già là sự tích tụ cả một quãng đời kinh nghiệm. Hầu như đó, ngồi lại tâm sự giải bài trao đổi với người lớn tuổi, ta nghe hàng chuỗi, hàng loạt những câu chuyện ly kỳ, nghe hoài mà vẫn không hết. Nhưng ta phải hiểu rằng là nếu xử lý không khôn ngoan kinh nghiệm về những sự kiện diễn ra trong quá khứ đó, thì người đó sẽ bị quá khứ đó trở thành là một cặp kính màu ám ảnh, làm cho người đó không còn năng lực để phấn đấu ở trong hiện tại và tương lai. Túc bình minh mà Đức Phật xem là năng lực chứng đắc một cách thông thường của những người tu chứng theo đạo Phật đó, không phải lúc nào ký ức quá khứ cũng hiện về, cho đến lúc nào cái nhu cầu sử dụng chúng như là những cái kinh nghiệm của nhân quả trở thành một bài học giáo dục cho mình và cho người đó, thì Đức Phật mới mở cái chìa khóa của ký ức về quá khứ từ đại cương đến chi tiết của bản thân mình. Nói về bản thân mình đó, thì ta thấy rõ ràng hơn là nói về tha nhân. Và cái kinh nghiệm bản thân đó, nó có một cái giá trị rất là đặc biệt, đi trực trĩ vào bên trong tâm thức. Nó khác với cái giá trị tri thức được học từ trường lớp. Có rất nhiều người thành công trong xã hội đâu có tri thức về trường lớp đó, nhưng mà có kinh nghiệm thực tế của cuộc đời, cho nên đi vào vấn đề đó và giải quyết chúng một cách rất là nhanh và hiệu quả cũng rất là cao. Đành rằng như thế, nhưng ta không thể vì thế mà nói rằng là tuổi trẻ là không thể làm được các việc quan trọng hơn là thế hệ cha đi trước. Đạo Phật quan tâm đến giới trẻ vô cùng đặc biệt là bởi vì Đức Phật thấy rất rõ là cái tiềm năng của giới trẻ đó có thể được phát huy và đặt nó đúng quỹ đạo, thì năng lực đóng góp của nó sẽ nhiều hơn là thế hệ đi trước. Cho nên giáo dục của Phật giáo là làm sao để khai thác cái tiềm năng, trao những cái chìa khóa để mở cửa các hạt giống có sẵn đó, nâng đỡ, hun đúc tinh thần. Quá trình chứng đắc của một hành giả tâm linh là không lệ thuộc vào tuổi tác. Nếu đi đúng con đường thì tiềm năng đó được thể hiện một cách rất là rõ ràng, và người đó được gọi là người chứng đắc. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ta uổng phí cái thời thanh xuân của mình, nghĩ rằng là ta không cần tu tập đạo đức tâm linh, ta không cần đến chùa, ta không cần sinh hoạt những giá trị nội tại, chỉ cần hưởng thụ cuộc đời đi, rồi về già đó, đến chùa vẫn chưa muộn, theo câu nói dân gian của miền Bắc, trẻ vui nhà, già vui chùa. Như thế, chùa là cái nơi dưỡng lão vậy. Mà ai dám bảo rằng bây giờ trẻ em hay là thanh niên đó là thích vui ở nhà, thanh niên là thích vui ở đường phố, các hoạt động, các sinh hoạt nói chung. Mà trong chùa hầu như các hoạt động này không có gì không có. Cho nên tuổi trẻ cần phải đi chùa, các cái hoạt động đạo đức và tâm linh nó cần phải có, bởi vì nó trở thành là cái nền tảng vệ sĩ bảo hộ chúng ta trong cuộc đời. Vì thời thanh xuân mà nếu mà mình không có đạo đức đó, thì cả một quãng đời mấy chục năm hầu như chỉ toàn là khổ đau, bế tắc, bất mãn, hay là gieo trồng các hạt giống mà sau này mình phải nuối tiếc mà vẫn không còn là kịp nữa, vì nó đã quá muộn màng lắm rồi. Có một lần được nêu ra trong kinh Trường Bộ, Đức Phật vừa mới chứng đắc được đạo quả cho nên Ngài đã đi hoằng hóa. Tầm ảnh hưởng của Ngài lúc đó nó đặc biệt lắm, đến độ đó là nhiều vị đạo sư của Bà La Môn giáo và của Kỳ Na giáo lớn tuổi hơn ngài, nổi tiếng vang bóng một thời. Và bây giờ cái tên tuổi của Đức Phật Thích Ca đã làm lắng át hết và làm cho rất nhiều người phải từ bỏ tôn giáo của họ, tình nguyện đến với đạo Phật để tìm kiếm những giá trị tâm linh mới. Sự kiện đó đã làm cho rất nhiều người nghi kỵ, ganh ghét. Và có lần đó, khi tiếp xúc với những vị đạo sĩ trưởng thượng của các tôn giáo khác, thì người ta đã bắt bẻ như thế này: nào, Gautama là một người cao ngạo, Gautama là danh xưng mà các vị khác tôn giáo đã gọi lấy cái tên họ của ngài gắn liền với chữ Sa môn. Sa môn Gautama là người không biết trọng vọng những người đạo cao đức trọng trong cuộc đời. Sa môn Gautama là người không biết đảnh lễ cung kính tất cả những người lớn. Sa môn Gautama là một người mà cái tôi đó quá lớn đi, cho nên không nên quy ngưỡng và hướng về ông. Đức Phật đã đưa ra một cái ví dụ rằng là nếu có một con đường dẫn đến cái nơi mà ta cần phải hướng về, rồi rất nhiều người đã nỗ lực đi tìm kiếm con đường đó, vẽ ra các tấm bản đồ, nhưng có bản đồ để đi trật, đi sai, còn có bản đồ đi đúng thì lại đi lòng vòng. Những người đó nổi tiếng là những bậc thầy kinh nghiệm với những danh xưng được cuộc đời ca ngợi, tôn trọng thế này thế kia. Nhưng trong đó có một vị trẻ tìm ra được con đường trực chỉ đi thẳng về đó. Thì như vậy là sự hỗ trợ cho người đi trên con đường tâm linh đó sẽ được rút ngắn về tính thời gian, và kết quả theo đó cũng được tăng trưởng lớn nhanh. Thì cũng không vì thế mà ta đánh giá thấp vị đạo sư tuổi trẻ này. Dĩ nhiên nói như vậy không phải Đức Phật muốn ám chỉ cho bản thân ngài, mà ngài chỉ nói rằng là tóc bạc, gia nhân không phải là yếu tố để ta đông đo kính điếm về kinh nghiệm tâm linh của một con người. Mặc dù trong tôn giáo người ta thường quan niệm tỷ lệ thuận tuổi tác với đời sống đạo đức và tâm linh. Xã hội của tư bản đó thì ta thấy là hầu như yếu tố giới trẻ được quan tâm, và có rất nhiều thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước đứng vào cái vị thế cao nhất trong xã hội là ở cái tuổi 40 bốn mấy này. Còn ở những quốc gia chậm phát triển đó, ở châu Á thì ta thấy là hầu như đó đặt nặng yếu tố kinh nghiệm, cho nên người lãnh đạo quốc gia 60-70 tuổi, thậm chí 80-90 tuổi mà chưa muốn về hưu. Cái nhiệt huyết làm cho họ không nỡ là vẫy tay chào và nghĩ rằng là nếu họ buông cái việc đó thì thế hệ đi sau sẽ không ai làm được cái việc tương tự như bản thân mình. Nhiệt huyết đó đã làm cho cửa ngõ của tiềm năng giới trẻ bị đóng bít. Nó dẫn theo một cái phản ứng tiếc nuối về sau này. Ví dụ những người học trò của những người lớn tuổi đó phải chờ đợi đến 10 năm sau, 20 năm sau, từ cái tuổi 40-50, thì đến lúc cái người đi trước của mình về hưu thì mình cũng đã trở thành một người già rồi. Rồi cũng lại tiếp nuối tương tự rằng là tôi chưa nắm cái vai trò quan trọng nhất này mà bây giờ tôi phải vẫy tay chào với nó, chịu sao nổi. Nên tiếp tục trở thành những người bảo thủ và không dám hy sinh để cho thế hệ đàn em mình tiếp nối cái con đường mà những thế hệ cha ông đi trước đã làm. Cái khái niệm cha trẻ con già đó cho thấy là ai phát huy được cái tiềm năng trở thành một cái giá trị trong hiện thực đó, thì ta phải đánh giá trên giá trị đóng góp đó chứ không nên trên tuổi tác. Cho nên trong tâm linh đó, là một hiện tượng rất là bình thường và tự nhiên khi có những vị thầy đó tuổi trẻ mà học trò của những vị đó có thể là bằng tuổi cha mẹ mình hay là ông bà của mình mà vẫn không xem là một cái chuyện gì đó là khác thường. Là bởi vì ta biết rất rõ sự có mặt của một con người không phải được đông đo tính điếm từ tuổi đời đối với ngày khai sinh. Đó là ta lấy cái mấu chốt của thời hiện tại làm thước đo thôi. Còn trên thực tế đó là tất cả chúng ta đều đã có cái tuổi thọ gọi là vô số số tỷ năm về trước rồi. Ta đổi thân phận từ cái kiếp này sang kiếp kia với những vai trò vị thế xã hội, khi làm con người, lúc á làm các loài động vật, khi làm á là chư thiên ở các hành tinh khác, cũng không chừng. Cho nên cái tuổi đó là cái tuổi không có hạn lượng được. Chính vì thế mà việc phát huy một cách đúng phương pháp sẽ làm cho các giá trị tiềm năng đó được tăng trưởng một cách khác thường. Do đó tuổi thanh niên từ 18 cho đến 40 đó phải là cái tuổi quan trọng, và ta không vì thế mà phí uổng cuộc đời của mình. Đối với người tại gia thì cái tuổi này là cái tuổi mà ta cần phải nỗ lực gây dựng sự nghiệp trên nền tảng của học vấn. Có thể ta phải mất đến 10 năm đèn sách, trở thành một người rất là thầm lặng, không ai biết ở trong cuộc đời. Cũng đừng vì thế mà nản lòng. Bởi vì người xưa an ủi ta bằng cái câu: nhất cử thành danh thiên hạ tri. Sau thời gian đèn sách đó ta thành danh, trở thành bậc nhân tài có đạo đức, thì thiên hạ khắp nơi đó không ai là không biết, và ta sẽ đứng trước một cái ngã ba là phải chọn lựa biết bao nhiêu là cái cơ hội nghề nghiệp đang chờ đợi mình. Cho nên ở cái tuổi trẻ thì ta ráng lo mà học tới nơi tới chốn, rồi á làm á là sau cái tuổi học đó, chứ đừng quá vội vã lao động ở cái tuổi thiếu niên là thanh niên mà nghề nghiệp ta chưa được vững. Dĩ nhiên là có một số người sẽ không may mắn rằng là cha mẹ sẽ chu cấp hết tất cả các phương tiện để dẫn tới cái tình trạng rằng là mình rảnh tay để học mà không phải bận tâm về mọi thứ. Cho nên á phải có cái tình huống giải quyết cái khó khăn của gia đình, đó là vừa học vừa làm. Phải có ý chí, phải có năng lực, phải có bản lĩnh, phải có lý tưởng lắm, thì trong hoàn cảnh vừa làm vừa học đó ta thành tựu được. Và cái kết quả của việc thành tựu này đó, nó sẽ được đong đo tính điểm bằng mồ hôi nước mắt của ta. Cho nên ta trân quý cái thành quả lao động đó rất là nhiều. Cho nên tuổi trẻ đừng nên đua đòi. Và nhất là sự so sánh đối chiếu giữa cái bản thân hoàn cảnh của ta với chúng bạn giàu có đó, sẽ làm cho mình rơi vào cái tình huống nghĩ rằng là cha mẹ của mình không thương mình. Vì vậy đó bất kính với cha mẹ, hoặc là tạo ra những yêu sách buộc cha mẹ phải đáp ứng những nhu cầu của mình, mà không đó, thì mình sẽ bỏ nhà ra đi. Rất nhiều cô cậu bất hiếu đó đã ứng xử như thế, để lại cái vết hằn của nỗi đau trong tâm trí của cha của mẹ. Ta phải biết và thực tập sự hài lòng với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà gia đình ta có, để không đẩy cha mẹ vào một cái thế ứng xử khó khăn. Cái nghiệp lực của cha mẹ mình và cái nghiệp lực của bản thân mình, dầu trong rất nhiều tình huống nỗ lực, kết quả nó cũng chừng đó mà thôi. Thì thay vì ta buồn tiếc rồi cao khó với bản thân, than trời trách đất về số phận bất hạnh của mình, thì Đạo Phật dạy chúng ta là hãy hoan hỷ và sống chung với nó, để làm chủ được dòng cảm xúc của mình và tìm những cơ hội vun trồng các hạt giống và tạo sự thuận duyên bởi cái tác động ngoại tại của điều kiện môi trường tích cực, để ta thành công tốt hơn trong tương lai. Dĩ nhiên ta vẫn phải thừa nhận rằng là có nhiều người hạt giống về kiến thức không có nhiều, đọc cuốn sách là nhức đầu, bắt đầu học á thì cảm thấy khó chịu, căng thẳng, rủ rượi, thậm chí là buồn ngủ, nhưng mà cho đi chơi đó thì cảm thấy là mắt sáng lắm, thậm chí chơi đến 11, 12 giờ khuya vẫn không cảm thấy là cần phải có nhu cầu lên giường để ngủ. Cái hạt giống khác biệt về căn bản đó đó nó tạo ra những cá tính và những biểu hiện của thói quen. Nhưng rồi đó, Đạo Phật dạy chúng ta là không nên chấp nhận số phận. Cái gì ta chưa có không có nghĩa là vĩnh viễn không có. Nỗ lực đầu tư gấp 2, gấp 3 lần so với những người đã có rồi, thì ta trước sau gì cũng đạt được cái trình độ và giá trị như là người đã sẵn có một cái gì rồi. Đó là bài học mà giới trẻ cần phải quyết tâm để làm, để mình không có bị bỏ cuộc nửa chừng. Nếu ta thử lấy cái tiêu chí 60 tuổi theo quan niệm của các quốc gia trên thế giới hiện nay là tuổi chuẩn để đánh dấu rằng người đó đang trải qua cái quãng đời còn lại của kiếp người, thì 20 năm đầu đó là 20 năm cần gây dựng về đạo đức, về tâm lý, về thái độ, về kiến thức, về học vấn. 20 năm sau đó, tức là từ tuổi 20 cho đến 40 là khoảng thời gian cần thiết để chúng ta gây dựng sự nghiệp. Và 20 năm kế tiếp cho đến tuổi 60 đó, ta đóng góp, ta dấn thân, ta phục vụ, như đó cũng đã đủ rồi. Có quốc gia nâng cái số tuổi của người nam thành 65, người nữ thành 60, còn đại đa số vẫn còn nằm ở cái mức nam 60, nữ 55, được xem là cái tuổi về hưu. Bởi vì phản ứng các giác quan của chúng ta ngày càng bị suy thoái, cái tính chất nhanh nhẹn và ứng biến của chúng như ngày xưa đã không còn nữa. Cho nên tuổi 60 trở lên á, là cần phải nghỉ dưỡng, trao dồi đời sống tinh thần cho bản thân mình. Nhưng rất nhiều người sau cái thời gian đóng góp nghĩ rằng là cái tuổi già là cái tuổi hưởng thụ, cho nên ăn xài, ăn chơi quá nhiều đến độ đó làm giảm tuổi thọ và dẫn đến một cái phản ứng tái sinh, mà về sau khi có mặt ở trong cuộc đời mới đó, từ khi đó đã có cái thái độ và thói quen ăn chơi là điều không nên. Trong chính trị thì ta thấy là nó không giới hạn cái số tuổi. Có nhiều vị lãnh đạo của các đảng phái đó 70-80 tuổi vẫn còn tại vị. Chúng ta thấy cái quan niệm chung đó là khi lớn tuổi các giác quan nó chậm lụt rồi. Thế hệ con em của chúng ta ngày càng tiến bộ hơn thế hệ của mình đi trước. Đó là điều mà ta không thể phủ định. Bởi vì mỗi tích tắc trôi qua của thời gian trong vũ trụ này đó, có hàng trăm ngàn các cái bằng phát minh mới được đăng ký như là những patent mới. Và do vậy đó, cái cơ hội để tiếp xúc với các cái mảng và hàng loạt các chuỗi kiến thức này sẽ làm cho người đi sau đó thông thái và rút ngắn được cái thời gian học hỏi được những điều mà thế hệ đi trước không biết được. Bây giờ trẻ em rất là thông minh, thậm chí không biết tiếng Anh, tiếng Pháp gì hết, mà cần những cái remote control hay là những cái điện thoại di động mới, chỉ cần á, là mày mò lục lạo chút xíu là nó biết sử dụng hết trơn bằng cái phản ứng giác quan. Bởi vì ít nhất là vài năm trước á, nó là một cái người ở trong lĩnh vực này rồi. Còn ta đó, giàu cho có học này học nọ, làm vai vế này vai vế kia, mà nhìn vô đó là thấy tối mù tối mò, thậm chí là biết tiếng Anh rất là giỏi mà phản ứng nó chậm lục lại. Đó là cái quy luật tất yếu của cái tuổi đời đi qua. Gia nhân, tóc bạc, mắt mờ, tai điếc, tướng đi chậm chạp, bệnh tật phát sinh là cái diễn tiến như là những quy luật mà Đức Phật đã nói trong kinh rất là nhiều. Ta đây rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn, là một bài thực tập mà chúng ta cần phải ghi nhận. Cái tuổi canh tàn là cái tuổi 1/4 cuối của cuộc đời. Như vậy đó, nhường và tạo điều kiện cho đàn em của mình gánh vác vai trò đó sẽ làm cho chúng ta rảnh rỗi thời gian để lo tâm linh của mình tốt hơn, thì mình đỡ nặng nhọc hơn. Chứ ai có tánh ôm đờm bao xăng hay là bao đồng đó thì cái đó mỏi mệt mà hiệu quả lại không cao. Huống hồ đó, đã lớn tuổi rồi mình còn ôm nhiều vai trò nữa thì cái hậu quả là đóng bích cửa ngõ đóng góp của giới trẻ nó lại càng lớn nữa, thì đó là cái lỗi của mình. Ta đây bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bình an mạnh lành, cũng là một cái điều mà ta cần phải ghi nhớ. Tuổi già thì lục phủ ngũ tạng nó bắt đầu nó rơ, giống như cái vàng đồng xài lâu năm quá đó, nó bị lúc lắc, nó bị hư đi, bị bào mòn. Thì ta có bệnh là chuyện rất là bình thường. Và nhận thức được vô được như thế thì ta không có than vãn, dập đầu than vãn, khóc than, đau khổ, bế tắc khi chúng diễn ra đối với mình. Dĩ nhiên là vẫn có những con người sống rất là thọ trong sức khỏe. Theo thống kê ngày nay đó, thì tỉnh Bình Định đó, là có trên 100 cụ tuổi từ 100 trở lên. Và người lớn nhất tuổi ở nước Việt Nam hiện tại là 117 tuổi, thuộc về Bình Định. Rất tiếc là Việt Nam mình không quan tâm về những cái kỷ lục thế giới đó. Thì hiện nay đó, kỷ lục thế giới về tuổi thọ chỉ có 116 thôi. Như vậy Việt Nam đang đứng hàng đầu. Do vì ta không có đăng ký cho nên ta không được thế giới biết đến. Mà các cụ tuổi thọ 100 trở lên ở Bình Định đó, rất là khỏe. Đó là những cái tình huống hết sức là hy hữu. Và ta phải biết rằng là nó là kết quả của một cái phương thức sống phù hợp với thế giới tự nhiên. Ăn, ngủ, sinh hoạt, làm việc rất là thích hợp. Nghiệp sát á, giảm một cách tối đa, không phải chỉ từ hiện đời mà nhiều đời kiếp về trước nữa. Cho nên mới có được cái kết quả đặc biệt này. Chứ không phải là ai muốn cũng đều được á. Vấn đề ở chỗ là khi ta sống cái tuổi đời già đó, thì nó có những cái phản ứng tâm lý như là trạng thái cô đơn, rồi vô vị, buồn chán đó, nó bắt đầu nó trỗi dậy với mình và nó như là một nỗi thách đố. Là những người tu học Phật, ta phải biết đó là một cái phản ứng rất là bình thường, cho nên đừng vì thế mà ta cảm thấy bị chao đảo. Và ta tìm những cái hoạt động văn hóa tâm linh tham dự vào thì ta bớt đi những cái cảm giác buồn chán đó. Ta vẫn sống thọ và có được ý nghĩa cuối của cuộc đời. Ta đây rồi phải chia ly, không ai sống mãi với cuộc đời, với những người thương của mình. Tức là phải đối diện trước cái chết mà. Có người đó chết tuổi thọ 80-90 tuổi trở lên, gần như là mình đi quãng đường đời đó đã kết thúc rồi. Nhưng mà cũng có rất nhiều người chết đó khi tuổi thanh xuân mình đang còn khỏe cùi cùi, ra đường bị tai nạn giao thông chết. Cái này nhậu rượu về té ngã đập đầu, rồi tai biến mạch não chết, hay là chấn thương sọ não chết. Có nhiều cái chết hết sức là lãng xẹt, làm cho ta có cảm giác là tiếc nuối về chúng không nguôi. Còn sự thực tập này sẽ giúp cho mình á, xem chúng như là một cái quy luật bình thường thôi. Đau thì cũng có đau, nhưng mà không vì thế ta kháng cự và đi ngược lại cái quy luật đó. Cho nên chấp nhận để cho dòng cảm xúc nó không bị biến động và khổ đau theo cái hoàn cảnh của vô thường diễn tiến với cuộc đời của ta. Sự quán chiếu kế tiếp nó giúp cho người Phật tử hiểu rõ là ta đi với nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình không buông. Nghiệp ba sinh đó, tức là tất cả các hành động bao gồm tư duy, lời nói, việc làm mà mình đã gieo trồng, không phải chỉ hiện tại mà nhiều kiếp về quá khứ, không có cái nào mất đi. Nó được lưu giữ lại trong tạng thức Alaya, tức là kho tàng đó. Và khi nào có điều kiện chất xúc tác thích hợp đó, thì chúng sẽ hiện về như là ký ức của chúng ta đã bị quên lãng một thời gian, trở thành là những dữ liệu rõ mồn một mà ta nhìn thấy, không thể nào mà ta không sử dụng và không biết được chúng. Ở tuổi già ta cần phải quan niệm về cái quy luật già, bệnh, chết và ra đi mang theo nghiệp đó, để cho ta dễ dàng thực tập được sự rũ bỏ. Bởi vì tuổi già mà không rũ bỏ đó, thì chấp trước nó đeo mang, và do đó tái sanh là một vấn nạn. Thống kê xã hội học của Nhật Bản từ Bộ Y tế vào tháng 12 năm 2007 cho biết đó, thì Nhật Bản có cái số lượng người tự tử là cao nhất thế giới. Năm 2007 là 33.000 người, 097 tình huống, đứng đầu bảng. Trong số đó 40% người tự tử là ở tuổi già. Phân tích về nguyên nhân thì họ đi đến kết luận như thế này. Tại vì khi mà cái cuộc khủng hoảng tài chính thế giới xuất hiện đó, thì Nhật vẫn bị ảnh hưởng theo. Cho nên việc tìm kiếm đồng tiền ở cái tuổi về hưu và quá nhiều bệnh tật đó làm cho họ cảm giác là mỏi mệt. Các dịch vụ và bảo hiểm y tế ở đây đó nó quá cao, cho nên rất nhiều người khi mà lâm vào những cái chứng bệnh ở tuổi già có cảm giác rằng mình như là một cái vật vô dụng. Con em của mình đó, là bỏ rơi nghĩ rằng là giao mình vào trong một vị dưỡng lão như vậy là xem tròn trọng trách rồi, còn lại là các cơ quan và cái cơ chế an sinh xã hội sẽ lo thế. Cho nên cái cảm giác mặc cảm, rồi lãnh cảm, rồi tuyệt vọng, rồi nhàm chán cuộc đời này là vô vị, cho nên họ chỉ muốn chết thôi để giải phóng cuộc đời của mình. 40% tự tử ở tuổi già không phải là con số nhỏ, nó chiếm khoảng là 14.000 trên số 30.000 hơn. Còn thống kê của năm 2008 thì chưa được thực hiện, là bởi vì nó còn đến gần 2 tháng nữa mới kết thúc năm. Bây giờ ta thấy là cái việc mà tự tử tập thể như là một hội chứng, tạo ra một cái mặt bằng cộng nghiệp mà khi một người nào đó lâm vào cái tình cảnh tuyệt vọng đó, sức chịu đựng của tâm lý và cảm xúc đã không còn được nữa đó, thì các phương tiện truyền thông đại chúng chính là kẻ sát thủ về phương diện hỗ trợ, chỉ đưa những cái thông tin rằng cái người ABC nổi tiếng nào đó đã chết trong sự tuyệt vọng bằng sự tự tử, thì làm cho những người khác bắt chước theo để kết liễu cuộc đời của mình. Ít nhất là họ có một sự hỗ trợ tâm lý rằng là người kia cũng đã chết như thế, cho nên sự giải quyết bằng tự tử là một cái giải pháp thích đáng. Cho nên vì thần tượng, vì thích, vì là chịu ảnh hưởng trực tiếp của những người làm sai đó mà họ đã trở thành nạn nhân. Sau cái chết của nữ minh tinh tài hoa bạc mệnh, nổi tiếng thuộc về hạng nhất ở tại Triều Tiên là John Jin Siu, thì ta thấy là cái hiện tượng hội chứng hay là cái dịch tự tử tập thể đã bắt đầu trở thành cái mối quan tâm đau đầu của nhiều người dấn thân vào cái lĩnh vực hoạt động xã hội và y tế ở nước này. Chỉ 24 giờ sau đó ta thấy là có 3 người chết, một diễn viên hài đổi giới tính chết theo, rồi hai phụ nữ tuổi 50 mấy chết cùng một cách thức như là nữ diễn viên này đã chết, tức là dùng một cái sợi dây thừng y hệt như là John Jin Siu, rồi chết bằng cái tư thế là treo cổ ở trong nhà tắm. Đó là hội chứng mà. Là tuổi già đó thường rơi vào những tình trạng bế tắc lắm, nhất là có thêm bệnh tật đó, tốn tiền thuốc thang, rồi đó là lực bất tòng tâm, những mong mỏi, những ước vọng, những suy tư bây giờ chỉ đơn thuần còn là những ước muốn nữa. Cái năng lực nó không đủ sức để theo kịp được, và do vậy làm cho họ cảm thấy là cuộc đời vô vị quá, cho nên đứng trước một nỗi đau nào đó họ cương điệu hóa nó lên, làm cho cái đỉnh điểm của sự chịu đựng đã không còn được nữa, và dẫn đến cái chết là quyên sinh. Như vậy là ở tuổi già ta cần phải thực tập về đạo đức và tâm linh. Ở miền Bắc đó thì có được cái thói quen này, là chùa nào cũng có được một cái đạo tràng tu học. Họ tổ chức rất là tốt, là có chúng trưởng, chúng phó, thư ký, thủ quỹ, rồi các tổ trưởng, các tổ phó. Họ quy định theo cái đơn vị hành chính của phường, xã, quận, huyện. Cứ mỗi một đơn vị hành chính như vậy là có một người quản lý. Cho nên họ có danh bạ, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, rồi điện thoại liên lạc. Cho nên khi chùa có những cái sinh hoạt văn hóa tâm linh á, thì vị sư trụ trì chỉ cần báo cho chúng trưởng báo cho các tổ trưởng liên hệ và liên kết với các tổ viên. Như vậy là trong vòng vài tiếng đồng hồ đó, cái thông tin đó đã được cập nhật rồi. Hội đoàn như thế rất là hay. Còn miền Nam chúng ta thì có cái phong cách là tự do, cho nên dẫn đến cái tình trạng là lè phè, sao cũng được. Hầu như quý vị đi chùa đâu ai rủ ai đâu mà. Đi chùa thời gian cái cảm thấy chán cái chùa này quá, đi qua chùa khác. Rồi đi chán cái chùa đó quá, rồi đi qua cái chùa khác nữa. Cứ như thế mà ta tạo thành cái lưu lượng sinh hoạt Phật tử đó. Còn số cố định không có. Bây giờ quý vị hỏi là chùa Giác Ngộ có bao nhiêu Phật tử đi sinh hoạt tu học thì chúng tôi chịu thua. Năm nào cũng tổ chức quy y, chính thức là 4 lần. Tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 và ngày rằm. Rồi những cái lễ quy lễ nữa, dành cho những cái tình huống ta ở xa đến, không thể chờ được liền, phải làm. Như vậy cứ một năm trung bình là khoảng 300-400 người làm lễ quy. Một qua năm suốt tháng có thấy những người đó tới chùa đâu, cũng không sao. Cứ một thời gian mới ta điểm mặt là thấy toàn là những gương mặt mới thôi. Và thực ra là lưu lượng mới bỏ chùa nào đó qua chùa này. Do đó là cái tổ chức hội đoàn của các ngôi chùa ở miền Nam đó có phần kém, rơi rạc hơn. Và do vậy hưởng được cái cộng nghiệp tâm linh nó cũng theo đó bị ảnh hưởng một phần nào. Cho nên chúng tôi đề nghị là các ngôi chùa ở tại miền Nam nên học theo cái phong cách của miền Bắc. Và bên cạnh đó ta có thể tạo ra những cái hội đoàn cho tuổi trẻ. Ví dụ miền Bắc á, thì sinh hoạt nó thường là diễn ra theo hàng tuần với tư cách là những đạo tràng. Bây giờ đạo tràng Pháp Hoa phát triển ở miền Bắc rất là mạnh, cũng là một ngôi chùa thôi mà có thể có 3-4 đạo tràng khác nhau. Đạo tràng A thì lấy danh xưng của một vị Bồ Tát sinh vào ngày thứ hai, đạo tràng B sinh vào ngày thứ ba, đạo tràng C sinh vào ngày thứ tư, đạo tràng D sinh vào ngày thứ năm. Bởi vì cái không gian của chùa không đủ chỗ để chứa hết toàn bộ các thành viên của đạo tràng có mặt cùng một lúc trong cùng một thời điểm. Tại vì cái cấu trúc thờ phượng ở miền Bắc đó chiếm quá nhiều cái không gian ở trên ngôi chánh điện, cho nên cái chỗ ngồi để sinh hoạt hầu như là hạn hẹp. Và phần lớn các chùa miền Bắc đó, thì là không có giảng đường như là các chùa miền Nam, do đó họ phải chia ra nhiều ngày để khỏi phải đụng hàng. Thì bây giờ ta có thể học theo phong cách này. Giới trẻ có thể sinh hoạt vào một cái giờ nào đó trong một ngôi chùa, giới thiếu nhi sinh hoạt ở giờ khác, rồi người lớn tuổi sinh hoạt ở giờ khác. Bởi vì cái tâm sinh lý và cái đối tượng tu học của ba lứa tuổi từ 18 trở xuống, từ 20 trở lên, từ 60 trở đi là hoàn toàn khác nhau. Cái tuổi mà về già đó thì hầu như ta chỉ cần và mong mỏi được giảng sanh Tây Phương thôi. Tu gắt cô kiệu, tu mau kẻo trễ, tu gần như là y hệt như là nhập cả ngôi chùa về nhà của mình. Bây giờ mình yêu cầu con cháu của mình và giới trẻ đi chùa cũng làm gì như thế thì sao làm nổi? Thì giới trẻ vừa tu vừa chơi hả? Và vừa sinh hoạt để ca múa sướng hát, rồi có những cái hoạt động giới trẻ sinh hoạt hè tối vui, học giáo lý, dấn thân làm các việc này việc nọ. Cho nên ta thấy là cái lứa tuổi khác nhau này dẫn đến cái tình trạng sinh hoạt cũng khác nhau, và do vậy ta cần phải có sinh hoạt độc lập. Chứ tôi muốn rằng là trong tương lai chùa Giác Ngộ sẽ thực tập cái phong cách sinh hoạt này và rất mong quý vị hưởng ứng. Ta có thể lấy hai cái ngày sinh hoạt chính là thứ bảy và chủ nhật đó, thì cái giờ sinh hoạt lớn tuổi giờ khác, trẻ tuổi giờ khác, rồi thiếu nhi giờ khác, để cái nội dung nó mới đáp ứng được. Thì như vậy là ai cũng có cảm giác rằng là mình có một cái vai trò và sự đóng góp phù hợp với sở trường và những kiến thức mà mình đang có. Cũng luôn tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo thêm là sắp tới đó chùa mình sẽ thay đổi cái phong cách tụng niệm. Chúng tôi đã nhờ nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc nghi thức kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, kinh Vu Lan rồi, sắp tới là thêm những bài sám nữa. Thì như vậy là cái phần dẫn nhập ban đầu đấy và sám quỳ hồi hướng đó là ta sinh hoạt theo thể thức là ca với những cái hỗ trợ của nhạc. Và dĩ nhiên là ta sử dụng cái máy laptop thôi, mở các nhạc nền nó lên và tất cả tăng ni Phật tử cùng ca, để cái niềm hân hoan nó làm cho mình cảm thấy là phấn chấn lắm. Còn phần chánh kinh đó thì ta tụng bình thường, và đảm bảo rằng là quý vị sẽ ca hơn, hay hơn mấy thầy. Và do đó ta thấy là cái chỗ đứng của mình đó, nó rất là vững phải không? Hy vọng là khi mà ta thay đổi ở trong thời gian ngắn sắp tới thì quý vị đừng có cảm thấy bị dị ứng, nói rằng là ông thầy Nhật Từ ông chơi ngông, muốn làm khác với thiên hạ. Bởi vì trong các kinh điển Đại Thừa đó, trước khi Đức Phật giảng kinh thuyết pháp thì chư thiên và rất nhiều chúng sinh ở các cõi khác đến cúng dường bằng các nhạc cụ du dương trầm bổng mang chất liệu tâm linh. Bản chất của nhạc không có gì là xấu nếu ta chứa đựng trong nội dung của nó với các thể loại khác nhau, làm cho một người chưa có niềm tin thiết lập được niềm tin, có niềm tin rồi được củng cố và phát triển theo một cái hướng tích cực, thì ta không có lý do gì ngại ngùng không dám sử dụng chút. Cho nên ta phải hiểu là trong giới bác quan trai của người tại gia và giới sa di trở lên của người xuất gia đó, là cấm không được ca múa sướng hát là liên hệ đến những tình khúc hoặc là những nội dung đó, nó đặt nặng cái hưởng thụ giác quan, chứ không hề đó là một sự cấm kỵ về những nội dung bài ca tâm linh mà ta có thể có. Dòng nhạc Phật giáo chỉ mới có mặt trong vòng mấy chục năm trở lại đây thôi, và đến bây giờ ta thấy là có mấy ngàn bài ca rồi. Đó là một dấu hiệu đáng mừng. Nội dung tâm linh của Phật Pháp nó sâu sắc và phong phú, cho nên các bài ca của ta cũng hết sức là đa dạng, chứ không phải chỉ đơn thuần là tín ngưỡng. Riêng tại Chùa Giác Ngộ chúng ta trong vòng 6 năm qua thì chúng tôi đã biên tập và sản xuất được trên 40 album về nhạc tăng của Phật giáo và 10 album về cổ nhạc Phật giáo. Còn tiếng thơ Phật giáo thì là trên 60 album rồi, của nhiều người với sự đóng góp của nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ khác nhau. Chứ tôi vẫn nghĩ rằng là cái số lượng đó là quá nhỏ so với nhu cầu thực tế. Dĩ nhiên quý vị biết là đầu tư một cái đĩa nhạc là phải bù lỗ đấy. Một cái đĩa vậy ra master là ta phải tốn khoảng 1.000 đô. Như ta nếu phát hành á, mà đủ hết cái số lượng mà ta sản xuất á, với cái giá hỗ trợ là 8.000 một đĩa đó mà, thì phát hành 1.000 đĩa là đồng nghĩa ta phải bù lỗ là đến 10 mấy triệu. Bởi vì gửi cái phần phát hành ta phải gửi thêm 30% cái tiền, cái tiền tiền lời của hồng đấy. Cho nên bán 8.000 có nghĩa là gửi cái phần phát hành chỉ có 5.000, mà cái giá của đó là đến 17.000 mỗi một đĩa gốc ấy. Mặc dù như thế ta vẫn phải làm, tại vì có rất nhiều giới trẻ bị đê mê cái dòng nhạc bên ngoài, mà đôi lúc đó là nó làm cho tâm của mình ngày càng bị vướng bận, rồi là trầm cảm, rồi là khổ đau. Đang thất tình mà còn nghe nhạc thất tình nữa thì chết sớm lắm. Đang vui mà nghe nhạc vui nữa là đứt gân máu, tại vì mình có não. Cho nên ta phải biết thân bằng đó. Mà cái dòng nhạc Phật giáo đó thì ta biết là cái giá trị tâm linh cao, cho nên nghe đó thì nó sẽ hỗ trợ nhiều lắm. Nhưng có điều cô hơi sức là tiếc nuối ở chỗ đó là nhạc Phật đó thì Phật tử nghe cũng không nhiều, vì ta vẫn chưa có những cái bài tuyệt tác. Số lượng những cái bài mà hay đó, nghe một lần là nhớ, nhớ một lần là không quên, không quên rồi là muốn ứng dụng để ca, thì đã lại quá ít đi. Còn các băng giảng thì phổ biến nó lại rộng rãi nhiều hơn. Mặc dù như thế ta vẫn phải làm, bởi vì rất nhiều thành phần đó đến với đạo Phật thông qua các loại nhạc phẩm. Do đó đó, nếu ta hướng dẫn giá trị và định hướng đời sống tinh thần đó qua các cái ca khúc Phật giáo có đầu tư, thì mọi thành phần lứa tuổi sẽ đến với đạo một cách rất là dễ dàng. Nói tóm lại, khi ta phân tích về tuổi đời, ta có thể chia ra làm 4 giai đoạn: giai đoạn còn trong bào thai, giai đoạn thanh thiếu niên, giai đoạn thanh niên, giai đoạn tuổi già, để thấy nó là một cái tiến trình phát triển vô thường rất là tự nhiên. Và do đó từ cái nhìn này ta thấy là trong vô thường đó, ta có được cái tiến trình phát triển, chứ không phải chỉ có sự tan tóc đổ nát và những diễn tiến diễn ra ngoài ý muốn của mình. Đây là cái nhìn hết sức là lạc quan và tích cực của đạo Phật, mà Bồ Tát tác giả của Trung Quang Luận đã dạy chúng ta bằng 2 câu: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có bản chất của tính không, được hiểu tương đương như là vô thường, vô ngã và duyên khởi, mà tất cả mọi sự vật hiện tượng được thành tựu trong cuộc đời. Nếu không có vô thường á, thì cậu bé sơ sinh, cô bé sơ sinh của mấy chục năm về trước y hệt như là cúp bê ta, không có trưởng thành, không có lớn, có ăn cỡ gì đi nữa cũng y hệt vậy thôi. Mà nếu không có sự vô thường đó, thì cái người mà đang tại vậy chỗ đó sẽ vĩnh viễn 1.000 năm sau, 2.000 năm sau ngồi y nguyên chỗ, thì không có người nào có cơ hội để thế chân vào hết trơn. Cho nên đó là thế hệ đi trước đó sẽ bắt đầu ngã xuống, nhường bước cho thế hệ đi sau. Như là trên một con sông đó, là những làn sóng sau đẩy làn sóng trước đi tới, và cứ như thế tiếp nối. Cho nên đó, tất cả những cái tan tóc rồi những đổ nát ở trong vô thường đó, nó lại là một cái cơ hội để thiết lập cái tình thương, tình thân của chúng ta với nhau trong cuộc đời. Những cái nạn thiên tai đó một mặt để lại nỗi đau khó thể bù đắp được, nhưng mặt khác á, thì lòng từ bi và tình thương được nối kết khắp mọi nơi mọi chốn. Ta đã rượt ra các cái ranh giới của phong tục tập quán, tôn giáo, địa dư, sắc gia, để ta đến với nhau bằng tấm lòng của con người đối với con người, để giúp những người đang giúp trong hoàn cảnh, trong tình huống không thể kéo dài và chậm trễ cái hoạt động cứu trợ này được. Mà nhất là đạo Phật dạy chúng ta từ bi không phải đối xử, dấn thân như thế chính là sở trường, và vươn lên trên các tôn giáo khác nhằm thu hút tín đồ và để đổi tôn giáo những người đang lâm vào những hoàn cảnh khó khăn. Như vậy khi mà quán chiếu về bản chất của tuổi đời đó, ta thấy nó diễn ra theo một trình tự. Và những thăng trầm trong những cái giai đoạn mang tính cách là chu kỳ hay là mang tính cách là hạn kỳ đó, ta phải xem nó là chuyện rất là hiển nhiên để làm chủ được vận mệnh và bản thân của mình trong những cái tình huống khác nhau. Đó là cái nhìn về duyên khởi mà Đạo Phật đã dạy chúng ta để chúng ta dễ thích ứng và sống làm sao để cho nó có ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời. Trước khi dứt lời thì chúng tôi xin kính chúc tất cả, dầu là ở thành phần nào, giới nào, lứa tuổi nào, cũng tận dụng cái vị thế lứa tuổi của mình thông qua các quãng đời mà ta trải ra trong cuộc đời, làm sao sống một cách có ý nghĩa. Tuổi trẻ sống có ý nghĩa là phải học một cách đến đến chốn, gây dựng tương lai bằng lý tưởng. Còn trẻ hơn nữa thì ta hiếu kính cha mẹ, vâng lời cha mẹ dạy. Còn khi ta lập nghiệp đó, phải cố gắng đó, là đừng để cho cái lòng vị kỷ với các biểu hiện của lòng tham, lòng sân, lòng si khống chế, chi phối mình, dẫn đến cái tình trạng ta bất chấp luật pháp và để cho tòa án lương tâm của mình ngày càng dần xé khi mình làm giàu và sống bất lương ở trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và phải thấy rất rõ rằng là mỗi một cái sự kết thúc sự sống không phải là dấu chấm cuối cùng của cái quãng đời nhiều sự sống, của sự tiếp nối nhiều chu kỳ của đời sống khác nhau, để ta chịu trách nhiệm trực tiếp về những gì ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Có như thế đó thì tái sanh ra với bất cứ một cái hoàn cảnh nào, với thân phận gì, ta vẫn có được niềm vui hạnh phúc vì ta làm đúng và sống đúng với cái vai trò của con người đáng ý nghĩa và có giá trị trong sự tồn tại của bản thân mình. Kính chúc tất cả được an lạc.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359114, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.